Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài, là đèn soi chúng con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dân dân, tay cầm tay vững chân, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 50 với đề tài Phần thưởng cho sự dâng hiến vui lòng và rời rộng, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 từ câu 6 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 từ câu 6 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công chính của người còn đời đời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ điều gì? Lời khuyên của ông cho sự dâng hiến ra sao? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời hứa gì cho những người dâng hiến cách vui lòng và rời rộng? Giá trị của việc dâng hiến cứu giúp người nghèo khổ như thế nào? Từ câu 8 đến câu 9. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ điều gì? Lời khuyên của ông cho sự dâng hiến ra sao? Từ câu 6 đến câu 7. Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ đến một quy luật tự nhiên trong nông nghiệp mà nông dân nào cũng biết. Đó là: hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Không ai muốn gặt nhiều mà lại gieo ít, nhưng phải gieo nhiều thì mới gặt nhiều. Đó là quy luật của sự gieo gặt. Nếu người nông dân sẵn sàng gieo giống xuống đất cách rộng rãi, người ấy sẽ gặt nhiều. Còn nông dân nào giữ lại giống để dùng làm lương thực cho ngày tháng sắp tới và gieo ít lại thì họ sẽ phải gặt ít. Phao-lô muốn áp dụng quy luật tự nhiên này vào vấn đề dâng hiến của con cái Chúa. Khi họ dâng cho công việc Chúa hay giúp đỡ nhau càng nhiều thì họ sẽ gặt được bội phần. Nhưng khi họ dâng cách hẹp hòi, chắc mót thì họ sẽ nhận cách ít ỏi. Trước giả châm ngôn chương 11 câu 25 dạy rằng: lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gọi chính người đó sẽ được nhường gọi. Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô muốn họ nhớ rằng người nông dân không gặt lại đúng số lượng họ đã gieo ra, nhưng gặt nhiều hơn bội phần. Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài cũng đã nói về vấn đề này rằng: một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sanh trái, hoặc một hạt ra được 100, hoặc một hạt 60, hoặc một hạt 30. Ma-thi-ơ chương 13 câu 8. Cũng vậy, trong sự dâng hiến hay trợ giúp lẫn nhau, không phải họ sẽ nhận lại bằng với những gì mình đã dâng, nhưng sẽ nhận lại gấp bội phần đã dâng. Sau đó, sứ đồ Phao-lô khuyên: mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra. Họ cần phải suy tính, xem xét để có thể tự quyết định trong việc dâng hiến. Lòng họ đã quyết định thế nào thì họ hãy thực hiện như thế ấy. Sứ đồ Phao-lô giải tiếp việc dâng hiến thì không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Tại sao? Bởi sự dâng hiến là đặc ân Chúa ban cho và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của tôi con Chúa. Nếu một người nào phàn nàn hay gắng gượng trong việc dâng hiến thì của dân đó sẽ không có ý nghĩa gì. Vì thái độ của người dâng hiến quan trọng hơn số tiền họ đóng góp. Nên ông cho họ biết rằng vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Đức Chúa Trời quan tâm đến thái độ và tấm lòng của tôi con Chúa dâng hiến hơn là số lượng của dân. Vua David ngày trước đã cầu nguyện chúc tạ Đức Chúa Trời rằng: Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng. Sử ký thứ nhất, chương 29, câu 17. Vì thế, Phao-lô muốn họ đừng ngại khi chỉ dâng một số tiền nhỏ để cứu giúp các thánh đồ tại Jerusalem. Số tiền nhiều hay ít không quan trọng, nhưng quan trọng là tấm lòng dâng hiến của họ. Bài học áp dụng. Qua sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu của hội thánh Cô-rinh-tô về sự dâng hiến, chúng ta học được những bài học về nguyên tắc trong dâng hiến hay trợ giúp như sau. Thứ nhất, gieo gì gặt nấy, như lời Chúa đã khẳng định rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống nấy. Galati chương 6, câu 7. Thứ hai, ai dâng ít sẽ chỉ nhận lại được ít mà thôi, nhưng ai dâng nhiều thì sẽ gặt bội phần hơn. Chính trước giả châm ngôn chương 11, câu 24 cũng đã kinh nghiệm rằng, có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Thứ ba, thái độ dâng hiến hơn của dân, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Ngài thích nhìn thấy chúng ta được đầy dẫy sự vui mừng đến nỗi muốn chia sẻ điều mình có cho người khác hơn là dâng nhiều mà với thái độ không tốt. Thứ tư, Chúa không đánh giá của dân của chúng ta trên số lượng chúng ta dâng, nhưng trên tỷ lệ chúng ta dâng. Chúa Giê-xu đã dạy điều này trong câu chuyện bà quá phụ nghèo dâng hiến như sau. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào, vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Mác chương 12, từ câu 42 đến câu 44. Tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban cho, vậy hãy sử dụng sao cho ích lợi cho Chúa và cho nhiều người. Khi chúng ta dâng hiến cho Chúa cách vui lòng và rời rộng, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phước hạnh trong đời này lẫn đời sau. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Trời hứa gì cho những người dâng hiến cách vui lòng và rời rộng? Giá trị của việc dâng hiến cứu giúp người nghèo khổ như thế nào? Từ câu 8 đến câu 9. Sứ đồ Phao-lô cho biết, Đức Chúa Trời hứa ban cho những người dâng hiến cách vui lòng và rời rộng đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, trong đó có ơn bố thí, tức là ơn chia sẻ, việc làm từ thiện. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, Phao-lô dạy họ rằng, ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Roma chương 12, câu 8. Còn trước giả Hebrew chương 13, câu 16 thì khuyên con dân Chúa người Hebrew rằng, chớ quên việc làm lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông nói, Ngài có quyền năng để thực hiện điều đó cho họ. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Luca chương 1, câu 37. Ngài không những cung cấp đầy đủ mọi sự cần dùng trong cuộc sống cho họ, như lời ông bày tỏ cho con dân Chúa tại Philip rằng, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip chương 4, câu 19. Mà còn có dư dật để họ có thể làm những việc thiện lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho con dân Ngài. Sau đó, Phao-lô trích dẫn Thi Thiên 112 câu 9 để nhắc cho các con cái Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công chính của người còn đời đời. Câu 9. Cụm từ, người đã rải ra, nói đến hành động gieo giống. Nó mô tả một người gieo ra cách hào phóng. Đó là người bố thí cách rộng rãi để chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khổ, như lời Chúa dạy rằng, nếu trong thành nào của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó. Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cớ ấy, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Phục truyền luật lệ ký chương 15, câu 7 và câu 10. Hành động đó được kể là công chính mà Đức Chúa Trời muốn con người thực thi trên đất này. Trước giả châm ngôn chương 22 câu 9 cho biết, người nào có mắt từ thiện sẽ được phước, vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó. Hơn nữa, giá trị của sự công chính không chỉ được khen ngợi trong đời này mà còn lại đến đời đời. Chính Chúa Giêsu khi còn tại thế, Ngài đã thách thức chàng trai trẻ giàu có rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Ma-thi-ơ chương 19 câu 21. Chúa Giêsu bày tỏ cho chàng trai trẻ này cũng như cho mọi người thấy được chân lý. Người khôn ngoan dồn chứa của báo trên thiên đàng qua hành động bố thí cho người nghèo. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô kêu gọi họ rằng, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Ga-la-ti chương 6 từ câu 9 đến câu 10. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời không những ban cho chúng ta đầy đủ mọi thứ cần dùng trong cuộc sống, mà còn dư dật để chúng ta có thể chia sẻ, giúp đỡ người khác trong khó khăn, túng thiếu. Vì thế, chúng ta đừng để cho lòng thiếu đức tin của mình ngăn trở chúng ta dâng hiến cách rộng rãi và hào phóng. Khi chia sẻ tiền bạc của mình cách vui lòng và rời rộng, thì điều đó được kể là công chính và đẹp lòng Chúa. Giá trị của nó không chỉ trong đời này, mà còn đến đời đời. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa về phần thưởng của người biết chia sẻ tiền bạc cho người gặp hoàn cảnh khó khăn cách vui lòng và rời rộng sẽ gặt hái được những phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Tiền bạc chỉ phục vụ cho nhu cầu của chúng ta trong đời này, nhưng lòng rộng rãi sẽ chia cho nhau thì còn lại đến đời đời. Đó chính là cách tích lũy gia tài tốt nhất trong cõi vĩnh hằng. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9, từ câu 6 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 51 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mong chờ vì yêu con, Chúa quên toàn mình. Con quay về tình Chúa yêu thương, xóa bao vô tội mà con lỡ lòng. Đời con đây hiến dâng cho Ngài, cho con luôn yêu Ngài, cho con con đi, Chúa luôn đi cùng. Yêu thương người lời Chúa trao ban, rao tin mừng để cứu muôn người, để nhân gian biết Chúa hoài.